Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, Pháp hội Quán Âm Tam Thệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Chúng ta xem kinh văn trang 41. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn nếu mà người nào ở trong hoặc bị trôi dạt ở trong biển lớn, bị các nạn quỷ, cá, rồng, nhờ sức niệm Quán Âm, sóng cồn không dìm được người đó. Hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo ở trong văn kinh. Chúng ta thấy Đức Phật nói: hoặc ở đỉnh Tu Di, bị người xô rơi xuống, nhờ sức niệm Quán Âm như mặt trời trên không. Ở đây nói rằng nếu như người, ví như có người ở trên đỉnh núi Tu Di. Đỉnh núi Tu Di ở đây ở trong kinh Phật nói rằng trong Quán Âm Thiện Bộ Châu của chúng ta này có một dãy núi rất là cao lớn, đó chính là núi Tu Di Sơn Vương. Dãy núi này không phải là dãy núi Himalaya đâu. Một số các nhà học giả nghiên cứu nói rằng trong kinh Phật nói núi Tu Di Sơn Vương chính là dãy núi Himalaya. Không phải. Chắc chắn là không phải. Thậm chí một số những các vị pháp sư thạc đức lên này, lên giảng cũng nói rằng dãy núi Himalaya chính là dãy núi Tu Di mà Đức Phật nói ở trong kinh. Cái này cũng không đúng. Bởi vì cái núi Tu Di ở trong kinh Phật, ở trong Luận Đại Trí Độ giảng giải, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ, nói rằng núi Tu Di ở đây nó rất lớn. Nó lớn lên đến nỗi là cả cái Thái Dương Hệ của chúng ta đều ở gì? Đều ở phía nam của gì? Chân núi phía nam của núi Tu Di này. Trong luận nói rằng ở dưới chân của bốn bên đông tây nam bắc của núi Tu Di này có bốn cõi. Thứ nhất là cõi Đông Thắng Thần Châu. Thứ hai là cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là gì? Trái đất của chúng ta này. Thái Dương Hệ của chúng ta này đang xoay chuyển và đang gì? Đang trụ ở ngang hàng với gì? Cái khu vực phía nam của gì? Chân núi Tu Di. Còn phía tây núi Tu Di ấy, cũng có một cõi, gọi là cõi Tây Nghi Hóa Châu. Và ở phía bắc ấy, cũng có một cõi, gọi là cõi Bắc Câu Ly Châu. Và trên giữa lưng chừng núi Tu Di, đó chính là cõi Tứ Thiên Vương. Và ở trên thì, khoảng trên đỉnh núi Tu Di, thì có cõi Tam Thập Tam Thiên. Cõi Tam Thập Tam Thiên, tức là gì? Tức là 33. Cõi trời gì đao lợi vậy, gọi chung là gì, là một cõi trời đao lợi, tức là cõi thứ hai của sáu cõi trời dục giới. Nhưng mà trên đó thì cõi đao lợi này là chia thành gì, 33 nước nhỏ. Thì cung của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là ở giữa. Còn 32 các vua cõi trời đao lợi này, gọi Tam Thập Tam Thiên này, nhỏ hơn này, ở phía gì, phía bên ngoài. Ở đây trong kinh Phật Luận Đại Trí Độ giải thích rất rõ cái điều đó. Ở đây trong kinh Đức Phật lấy cái ví dụ, ví như có người ở trên đỉnh núi Tu Di, bị người gì, bị người khác xô rơi xuống gì, xuống núi, nhờ cái gì, nhờ vào cái sức trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát mà giống gì, giống như mặt trời lơ lửng ở trên không vậy. Chúng ta thấy mặt trời có bị rơi xuống đất bao giờ không? Chắc chắn là gì? Cho đến hàng trăm triệu vạn ước năm nữa chắc chắn là gì? Cũng chưa, mặt trời cũng chưa rơi xuống đất. Hàng ngày chúng ta thấy vào lúc buổi chiều tà, chúng ta thấy là như là có vẻ như là mặt trời gì lặn xuống núi, như là mặt trời gì rơi xuống gì dưới đất và lặn xuống khỏi cái gì, cái dãy núi, chứ không phải là như thế đâu. Không phải là mặt trời rơi xuống đất đâu, cũng không phải là mặt trời lặn đâu. Đó chẳng qua là các nhà ngày xưa thì Đức Phật không giải thích rõ cái đó, nhưng bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học họ giải thích, họ nói rằng là do gì, mặt trời, mặt trăng và trái đất nó quay gì, quay thì nó quay khi nó che khuất vào nhau, thì cho nên chúng ta thì khi mà cái che khuất đó, mặt trời và mặt trăng che khuất trái đất của chúng ta, thì đó là gì, là ban đêm. Khi nó gì, nó quay sang phía bên kia, ánh sáng của mặt trời chiếu đến trái đất của chúng ta, thì đó là gì, là thời tiết gì, ban ngày. Cho nên chúng ta thấy này, giữa ở Đông Nam Á chúng ta, một số các quốc gia thì chênh nhau gì, có thể đến vài phút, vài chục phút. Sang đến châu Á thì có thể chênh nhau 1-2 tiếng đồng hồ, mà từ Á sang Âu thì chênh đến gì, vài tiếng đồng hồ, thậm chí hàng chục tiếng đồng hồ, mà thậm chí xa hơn nữa thì có thể chênh đến cả gì, 24 tiếng đồng hồ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giữa ban đêm và ban ngày đều là cái sự vận hành xoay chuyển của gì, của thái dương hệ mà thành. Thì cho vì vậy mà không bao giờ là gì, có chuyện mặt trời gì rơi xuống dưới đất được. Vì vậy mà Đức Phật ấy, lấy một cái ví dụ, nếu ví như có người ấy, bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di đi xuống, rơi xuống, nhưng mà nếu người đó gì nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ vào cái gì, công năng công đức chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó thì được ở lơ lửng ở trên không như là mặt trời vậy, không bị rơi xuống đất. Mà không bị rơi xuống đất đồng nghĩa là sẽ không bị gì, không bị chết. Trong văn kinh lại nói tiếp, trong văn kinh lại nói tiếp rằng là gì, là hoặc bị người ác đuổi ngã xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm không mảy may xây sát. Đó. Kinh lại lấy một cái ví dụ, Đức Phật lại lấy một cái ví dụ nữa. Hoặc bị người ác đuổi, tức là bị kẻ ác gì rượt theo mình, đuổi theo mình, hoặc là truy sát mình, vân vân đó. Ngã gì, mình bị không may bị gì, bị ngã xuống núi Kim Cương. Chúng ta biết là Kim Cương, núi Kim Cương là gì, rất sắc và rất gì, rất nhọn. Sắc và nhọn như vậy, thậm chí là sắc thì còn gì, Kim Cương thấy thế thôi, nó rất sắc, nó cắt được gì, được muôn vật, mà rất ít vật có thể gì, cắt được Kim Cương, trừ những cái gì, loại hợp kim đặc biệt ở cái thời công nghệ hiện đại này họ chế tạo ra thì mới có thể là cắt được Kim Cương. Còn thì phần lớn gì, dùng Kim Cương để cắt các vật, hoặc dùng Kim Cương để có thể đập nát được các vật, các vật khác thì khó thể đập nát được Kim Cương. Cho nên ở đây á, Đức Phật lấy một cái ví dụ giống như có người gì, bị người ác đuổi mà ngã xuống núi Kim Cương, ngã từ trên cao xuống núi Kim Cương thì trăm ngàn phần rất khó được gì, được một phần sống. Nhưng ở đây nếu mà người nào á, bị người ác đuổi ngã xuống cái núi Kim Cương như vậy rồi mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nhờ vào cái thần lực của việc chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó thì không mảy may xây sát, tức là không xây sát gì mình mảy một chút nào cả, không chảy sức một tí da nào cả, không đau đớn một chút gì, một chút nào cả. Thì cái này thì trong kinh nói như vậy, cho nên chúng ta thì cái này thì đừng có ai thử, đừng có ai thử thì tự lên lầu cao nhảy xuống và thử niệm Quán Âm Bồ Tát xem gì, xem mình có làm sao không. Xin thưa các quý vị, ở đây trừ trong những cái chỗ nguy cấp, lúc sợ hãi, lúc nguy cấp gì, nó kiểu như mất đến tính mạng của mình mới nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á. Khi mà mình nhất tâm như vậy mới gì, mới cảm được Quán Thế Âm. Còn bây giờ mà mình thử, mình trèo lên lầu cao, mình thử nhảy xuống xem, mình niệm xem Quán Thế Âm gì có cứu mình không. Khi mình đã gì, mình đã phát cái tâm khởi ra là mình thử xem Quán Thế Âm có bột Quán Thế Âm có cứu mình không á, thì đấy là gì? Đã là không thật rồi. mình thử đó là không thật rồi. Năm 2010 ở trên chùa Tản Viên làm lễ khánh thành và an vị về Phật tượng ở tại ngôi chính điện chùa Tản Viên. Câu chuyện đó nó thật hy hữu, lo sợ, nhưng mà xong rồi lại thấy thì nó hy hữu làm sao. Ở tại thì ra Sơn Tây, ở gần phố Cầu Trì, chỗ chùa Trì, gần gần chỗ đó sẽ có một đôi vợ chồng. Thì buổi chiều hôm trước thì có mấy người bạn rủ cô vợ là ngày mai chùa Tản Viên làm lễ khánh thành an vị tượng. Ngôi chùa trên cái núi rất là thiêng, cho nên là hai vợ chồng gì đi. Thì khi nghe vợ rủ như vậy, bảo là có cả mấy người bạn cùng đi nữa, thì ông chồng này kiểu không bằng lòng, không muốn cho vợ đi, cho nên là cứ hầm hà hầm hực ra. Hầm hà hầm hực nhưng mà nói vợ, nhưng mà bảo là có mấy cả mấy người bạn của gì của gia đình cùng đi nữa, cho nên người chồng thì hậm hực thôi, nhưng mà cũng không không bảo là đi hay không đi. Đó. Sáng sớm hôm sau vợ bảo đi thì chồng nói tục vài câu, nhưng mà xong rồi vì có mấy người bạn đến nữa thì rủ, thế là cho nên thôi cũng đi. Cái xe thì mới mua, cho nên xe thì xe 7 chỗ mà ngồi 9 người, ngồi 9 người trên xe, trong đó có cả mấy Phật tử đi ké nữa. Thế lúc đi lên thì không biết làm sao, thì cái vị này lên chắc không hoan hỉ trong cái việc đi đó, cho nên là lên vị này cũng không thèm ăn cơm. Thế khi lễ xong ăn cơm, vị tất cả mọi người ăn thì vị này không thèm ăn cơm, đứng ở ngoài, cứ lang thang ở ngoài, đi ở ngoài thôi. Ăn cơm xong rồi tất cả mọi người thì xuống núi về. Chiếc xe vị này rất là xe còn mới, mới mua, cái xe 7 chỗ mới mua, không biết là xe Ray hay xe Jolly gì đó, tôi không rõ, không nhớ rõ cái xe đấy. Nên chỉ biết là cái xe 7 chỗ, nhưng mà cưỡi trên xe, ngồi trên xe là 9 người. Xuống cái đỉnh dốc cao của chùa Tản Viên một cái thì không biết vị này cái xe nó mới như vậy, nhưng làm sao tự nhiên là mất phanh. Biết mất phanh một cái thì mấy Phật tử ngồi trên xe một cái là biết là cái đỉnh núi chùa, cái đường lên chùa Tản Viên, mất cái chỗ đỉnh dốc cao thì dốc đến 14-15 độ như vậy, không phải 12 độ mà 17 độ, đo chính là 17 độ, cái đoạn cao nhất là 19 độ. Thế họ ghi là 12 độ cho mọi người đỡ sợ thôi, thực tế là cái chỗ dốc, đỉnh dốc, gần đỉnh dốc là 19 độ, mà nó dài, nó cua tay áo như vậy. Khi bảo xe mất phanh một cái là ở trên xe là mấy Phật tử bảo niệm Quan Âm đi. Bắt đầu là tất cả mọi người, người thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, người thì Quan Âm cứu cũng con. Và xe lao đi, mất lái là đi khoảng độ tầm 1, 2, 3, khoảng 300 mét. 300 mét như vậy thì bắt đầu là tự nhiên là xe gì xuống cái vực đó nó cao khoảng độ tầm cũng phải đến 300-400 mét. Nếu mà xuống cái vực đó thì cái vực đó khoảng cao khoảng 300-400 mét. Xuống cái vực đó thì chỉ có tất cả chỉ thành đống sắt vụn. Thậm chí là xin lỗi các vị, có thể đi nhặt từng miếng thịt, từng mảnh xương. Không biết ai với ai nữa. Cao đến 300-400 mét như vậy. Cái vực đó rất sâu. Các vị biết không? Khi mà ở trên xe có mấy Phật tử như vậy, cái lúc nguy cấp, sợ hãi như vậy, mà người thì niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, người thì nhất tâm gì? Xin Bồ Tát cứu con, xin Bồ Tát cứu con, nói được vài câu như vậy thôi, thì xe bắt đầu này, lật và rê đi. Các vị biết không? Xuống ở trên cái vực, nó vướng có mỗi một cái cây, bốn bánh chồng lên trời rồi. vướng có một mấy cái cây hoa mua, mấy cái cây con nhỏ nhỏ thôi, bằng cái ngón tay cái và ngón chân cái thôi. Cái xe lơ lửng, hai bánh thì xuống vực rồi, chỉ còn mỗi nó ngửa bốn bánh lên trời, nhưng mà hai bánh phía trước đi xuống đứng chơ vơ trên vực rồi, chỉ có vướng mấy cái cây con thôi. Một cái lực nó tác động nó thì nó trôi như vậy, rồi nó lật xe mà nó cái đà quán tính của nó lao đi như thế. Nhưng mà có mấy cái cây con bằng cái gì, bằng cái ngón tay cái đâu, tôi xuống tận nơi có một hai ba cây bằng gì? Bằng ngón chân cái, nó có mấy cây thôi, những cái cây tạp tàng, những cái cây dại thôi, cây hoa mua, cây bung bét nhỏ nhỏ như vậy, làm gì có cái sức cản cả cái chiếc ô tô. Với cái độ dốc nó lăn bánh khoảng 300 mét, nó mất lái như thế, mất phanh như thế, xin lỗi, mất phanh như thế. Đó, khi mà xảy ra cái chuyện đó rồi, cứu mọi người xuống rồi ạ, xong rồi gọi xe tải xuống để buộc dây vào cho khỏi cái xe nó khỏi trôi, nó khỏi lăn xuống vực, xong rồi gọi cứu hộ, gọi xe cầu, gọi cứu hộ lên để cầu lên. Thì khi đó mọi người với cả 9 người đều thoát thân một cái ngoạn mục, mọi người chỉ có choáng một tí thôi, sợ một tí thôi, không có ai đau đớn nhiều lắm. Và sau đó thì mọi người mới kể lại đấy, cái câu chuyện của cái ông chồng của cái cô, chính là cái ông lái xe bảo đi, nhưng mà xong rồi thì tâm thực sự nó không thành, đi tận lên tận chùa rồi mà do không biết là ấm mức cái gì mà lên thì cơm cũng chẳng thèm ăn, mọi người ăn hết mình không ăn, ra về mà tí nữa xảy ra cái tai nạn. Xảy ra cái tai nạn hôm đó thì quả thật là một cái điều thật là khủng khiếp đối với chùa. 9 mạng người không phải là ít. Nhưng mà khi gì? Nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trong xe có mấy người nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, và có mấy người chỉ kịp là Quán Bồ Tát cứu con, Bồ Tát cứu con, không kịp nói là Quán Thế Âm nữa, mà chỉ có Bồ Tát cứu con, Bồ Tát cứu con. Câu chuyện này mà bây giờ nói lại, một số các Phật tử được chứng kiến cái hôm đó thì vẫn còn hãi hùng. Thực sự tôi vẫn hãi hùng. Cho nên là tôi mới không dám tổ chức những cái sự kiện lớn ở trên gì, trên núi Ba Vì sau đó nữa, vì rất sợ. Mà có tổ chức cái gì đó thì tất cả mọi người, mọi Phật tử đi xuống hết chân núi rồi, tôi hỏi mọi người về hết chưa? Khi các đệ tử của tôi bảo là mọi người về hết rồi thì tôi mới yên tâm. Vì tính mạng của các Phật tử thì cũng có khác thì tính mạng của mình, thậm chí còn hơn tính mạng của mình. Tính mạng của mình ấy, có làm sao á thì một mình chịu thôi. Còn tính mạng của Phật tử mà làm sao á, mọi người họ sẽ nói đấy, tại đi chùa nó mới thế đấy, nó không đi chùa thì không sao. Thì chúng ta biết là mỗi người có một cái số phận, mỗi người có một cái nghiệp chướng khác nhau. Nhưng mà khi bình thường á, xảy ra ở đâu thì chả ai nói, nhưng mà đi chùa mà xảy ra một cái thì gì? Lắm chuyện lắm. Đó. Thế gian nó, miệng lưới thế gian họ sẽ gì? Theo dệt lên rất là khủng khiếp. Cho nên nếu xảy ra chuyện gì có vào cái thân mình xảy ra thì nó còn đỡ, nhưng vào các Phật tử thì mình gì? Thấy nó đáng sợ vô cùng. Cho nên đấy cũng một trong những cái lý do mà tôi không muốn tổ chức những cái sự kiện lớn mà đông người đi lên đi xuống ở trên chùa Tản Viên nữa. Vì giao thông, tham gia giao thông chúng ta biết không ai nói trước được cái điều gì cả. Chúng ta đi tham gia giao thông ngoài đường bằng này còn chẳng ai nói trước được cái điều gì, huống chi là lên núi. Dốc cao đường hiểm như vậy. Thế nên trên đó thì chỉ phù hợp cho những cái việc ít người qua lại và những cái việc tu tập thôi. Những cái việc chuyên tu là chính thôi. Chứ tổ chức những cái sự kiện lớn như kia, bây giờ thực sự là chúng tôi cũng rất là phân vân những cái việc tổ chức sự kiện lớn. Nếu bắt buộc phải tổ chức một cái gì đó, các vị nhớ là bao giờ mọi người về hết, chiều lại tôi phải hỏi các đệ tử mọi người về hết chưa thì tôi mới yên lòng. hoặc là cứ thỉnh thoảng lại phải nghe điện thoại một cái là phải gì? Là thoát tim, là sợ, chỉ sợ rằng á, có cuộc điện thoại đó nói rằng á, xảy ra cái chuyện gì ở trên đường, rất sợ cái điều đó. Cho nên đấy cũng là một cái việc mà chúng tôi chuyển từ tản viên về đây để là cái cơ sở Hoằng Pháp, là cái nơi tu tập đông người. Còn trên kia thì để dành là cái nơi càng hoang sơ thì càng dễ tu tập. Sau này các đệ tử với các Phật tử ai mà học hành giáo lý một cách cứng cáp rồi mà muốn nhập thất, muốn làm cái am cái cốc lên đó nhập thất và tu tập thì rất phù hợp. Nó không để cái nơi đó nó yên tĩnh, không biến cái nơi đó thành cái nơi ồn ào náo nhiệt. Chỉ một nơi này là được rồi. Một nơi này là cơ sở Hoằng Pháp thì cần nơi gì? Cơ sở Hoằng Pháp thì chúng ta phải có đông người đến, đông người học và đông người tu. Hoằng Pháp thì phải thế. Cho nên chuyển về dưới này cái gì nó cũng tiện cho Hoằng Pháp hơn. Còn trên kia là nơi sau này để cho thanh tu. Một nơi thanh tu thì cần phải gì? Cần phải càng vắng vẻ càng tốt, càng u tịch càng tốt, càng thanh nhàn. Trong kinh Phật gọi là A Lan Nhã đó, tức là cái nơi gì? Nơi cửa Phật là thanh tịnh, ít người qua lại. Càng vắng vẻ thì càng khiến cho tâm người tu gì? Dễ bề tu tập. Đỡ phải ứng phó đạo tràng, đỡ phải tiếp nhân xử thế. Đó, cho nên đây tôi đang nói tổ chức ở trên núi thì nó được cái tiện là mọi người được cái cảnh quan tham quan vãng cảnh nó rất là đẹp, rất là nên thơ, rất là trữ tình, rất là hữu tình, cảnh quan hữu tình rất là tốt, khiến cho tâm của người ta cũng dễ được an định hơn. Nhưng mà nó lại có một cái điều nó không phù hợp, đó là vấn đề tham gia giao thông cho cái việc tổ chức đông người. Ở đây tôi đang lấy một cái dẫn chứng là năm 2010 có cái chuyện một cái xe 7 chỗ 9 người đi làm lễ khánh thành chùa xong đi xuống núi gặp cái chuyện đó. Nhưng rất may là trên xe là có mấy Phật tử nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau cái việc đó tôi nghĩ rằng nếu không có Quán Thế Âm Bồ Tát, không có tam vị Đức Thánh Tản Viên Sơn hộ trì, không có các vị Sơn Thần Thổ Địa Thiên Long Bát Bộ hộ trì, không có nương vật oai đức thần lực của Quán Thế Âm và chư Phật, thì chắc là hôm đó không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Vì vậy mà ở đây á, trong kinh Đức Phật nói cái khi mà gì? Mà người ở trong cái chỗ mà gọi là thập tử nhất sinh, lúc đó người ta mới gì, mới dùng một lòng thành đến gì, đến tha thiết chí thành chí kính. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong vài câu Phật hiệu Bồ Tát cứu con, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Bồ Tát cứu con thôi, thì Bồ Tát tất sẽ chẳng bỏ chúng sinh. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, đừng có ai nghe thấy kinh nói như này, hay đừng có ai nghe thấy chúng tôi giảng mà thử trèo lên lầu 3, lầu 4, lầu 5 mà nói là gì, thử xem kinh Phật có linh nghiệm không. Nói là kinh Phật nói từ núi ngã xuống núi Kim Cương, bị người xô rơi xuống ngã núi Kim Cương niệm Quan Âm còn không phải may xây sát cơ mà. Nay chúng ta thử xem, nếu mà chúng ta làm sao là kinh Phật gì không linh. Còn chúng ta mà làm không làm sao thì kinh Phật mới linh. Như thế là hỏng đấy. Các quý vị khởi cái tâm gọi là thử xem lời Phật dạy có linh hay không, như vậy là các vị đã gì, đã chưa tin vào lời Phật rồi. Mà chưa tin lời Phật các vị có gì, thậm chí các vị có nhảy xuống 1 mét 2 mét cũng gãy chân gãy tay đó. Thế đừng có nói, đừng có ai thử là gì trèo leo lên lầu mà nhảy xuống mà niệm Quán Âm xem nó có làm sao không. Đừng bao giờ nghĩ đến cái điều đó. Nghĩ đến cái điều đó là chúng ta gì, chẳng khác gì kẻ ngu si ấu trĩ đần độn vậy. Là mong rằng các Phật tử chúng học đạo phải hiểu được cái lời Phật dạy ở trong mỗi điều kiện hoàn cảnh, và cái gì thì xuất phát từ cái tâm thành kính, chí thành chí kính, nó khác với cái tâm gì, cái tâm thử, cái tâm mong cầu. Các vị nhớ cái điều đó. Rồi Trong kinh lại nói tiếp, hoặc bị oán giặc vây, dấu cầm dao toan hoại, nhờ sức niệm Quan Âm đều phát khởi lòng lành. Cái này thì cũng được kể rất nhiều những câu chuyện, nhưng đặc biệt là câu chuyện của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc. Khi mà chưa làm quốc sư, đang trên bước đường đi du hóa và hoàng pháp hành đạo, Ngài gặp một cái nhóm cướp rất là hung dữ, có đến mấy chục tên cướp. Mà những tên cướp này thì chưa bao giờ tha cho ai cả. Gặp nam thì cướp của giết người, chống cự thì bị giết, không chống cự đưa của cho ngoan ngoãn thì nó lột sạch. Còn gặp nữ thì cướp của lẫn gì, lẫn ức hiếp, bắt hiếp người ta. Không việc ác gì là cái đám cướp này không dám làm. Quan binh triều đình đã nhiều lần vây bắt, nhưng mà cái nhóm cướp này nó rất là tinh khôn và rất giỏi võ nghệ. Cho nên vây bắt rất nhiều lần nhưng mà không bắt được nó. Kiểu như là cái xuất quỷ nhập thần, nay ở địa phương này, mai lại ở địa phương khác, nó không ở một chỗ. Cho nên quan binh triều đình cũng bó tay, không thể làm gì được nó. Một hôm, Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư trên đường đi hành đạo gặp cái tụi cướp này, và Ngài thấy nghe người dân nói rồi, đi qua cái khu vực đó, nếu mà gặp cái tụi cướp đó thì một là mất của, hai là mất cả của lẫn mạng. Nếu mà làm con trai đàn ông ngoan ngoãn đưa của cho nó mà đi thì may còn được nó tha mạng cho, bằng không hôm nào nó không vui thì nó giết tất. Thế Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư nhìn thấy cái đám cướp này, trên ngài thì trên người ngài thì đi được đâu mang theo cái tay nải, cái túi đi hành cước mà mang theo cái túi, nó tưởng trong đó có tiền vàng gì, nó nghĩ là một vị sư đi một mình như thế chắc là có tiền vàng gì đó mang theo, cho nên nó ra nó chặn và nó bảo khôn hồn thì đưa tất cả tay nải hành lý đây thì sẽ được gì, có thể còn có con đường sống, mà chống lại thì chỉ có gì, có chết thôi. Ngài Ngọc Long lúc đó thì Ngài nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và chú hộ thân, rồi Ngài ung dung Ngài bước thẳng đến đến chỗ đám cướp, không nét mặt, không có một chút gì lo sợ. Đám cướp toan lao tới định, hai ba chục tên cướp lao tới định nghĩ rằng là Ngài định chống trả lại, cho nên là lao vào định giết. Khi lao vào tất cả cùng giơ đao lên cùng định chém, đâm đệm định chém Ngài á, thì Ngài chắp tay lại, Ngài niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, liền cái bọn cướp kia không biết vì cái lý do gì thì tự nhiên thằng thủ lĩnh này nó nhìn thấy Ngài và nói gì, nó bỏ đao xuống và nó quỳ, nó sám hối. Khi thằng tướng cướp gì bỏ đao xuống quỳ sám hối, tất cả đám cướp cùng phải bỏ đao xuống và quỳ thôi. Và chúng ta biết Ngài Ngọc Lâm không chỉ thoát khỏi nạn mà Ngài còn gia hóa cho cái cả toán cướp này hoàn lương, quy tam bảo và bắt hoàn lương đi nơi khác để trốn đi nơi khác để sinh sống, nhưng mà hoàn lương không làm tướng cướp nữa. Có một vài vị thì sau này xin xuất gia theo Ngài. Cho nên ở đây mới nói này, nếu mà bị oán giặc vây, dấu cầm dao tan hoại, nhờ sức niệm Quán Âm đều phát khởi lòng lành lại như thế. Cũng có khá nhiều những cái câu chuyện mà nhất tâm niệm Quán Âm khiến cho gì, những người kiều oán với mình phát khởi được tâm lành rồi. Rồi trong kinh lại nói tiếp này, hoặc bị nạn khổ vua, khi hành hình sắp chết, nhờ sức niệm Quán Âm dao liền gãy từng đoạn. Ở đây nói là nếu mà người nào bị nạn về vua quan bắt bớ, khi hành hình, chuẩn bị hành hình và khi ra pháp trường về hành hình sắp chết mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái dao gậy của gì, của kẻ đao phủ kia không thể gì, không thể giết được người đó. Cái đoạn này trong văn kinh hôm trước chúng tôi đã giảng rồi. Rồi trong văn kinh lại nói tiếp: hoặc cầm tù xiềng xích, chân tay bị gông cùm, nhờ sức niệm Quán Âm bỗng nhiên được giải thoát. Ở đây lại nói là nếu mà có người bị giam cầm, bị tù tội, bị xiềng, bị xích đó. Xiềng là sao? Tức là xiềng ở trên cổ này, xích là xích ở chân, ở tay này. Cho nên mới nói là chân tay bị gông cùm, nhờ sức niệm Quán Âm bỗng nhiên được giải thoát. Cái này thì bữa trước chúng tôi cũng có đã giảng rồi, nên không nói lại nhiều nữa. Vì cái thời gian chỉ còn có mấy ngày nữa là đến Pháp hội, tập trung vào cho các bài khai thị là chính. Vì trong văn kinh ở đây thì hôm trước phần trường hàng đã nói, đến nay phải phần trùng tụng. Phần trùng tụng tức là phần tụng lại cái đoạn trước đó. Cho nên cái gì giảng rồi thì không nói rộng nữa. Nguyền rủa và thuốc độc muốn làm hại thân mình, nhờ sức niệm Quán Âm lại trở về người ấy. Nếu có người nguyền rủa và đem thuốc độc mà hại mình nhất tâm niệm Quán Âm á, thì cái độc đó, cái hại đó lại trở về người, cái người mà có mưu đồ xấu ác kia vậy. Hoặc gặp bọn la sát rồng độc các quỷ dữ, nhờ sức niệm Quán Âm thời đều không dám hại. Ở đây thì nói rằng nếu mà Đức Phật nói là nếu có người mà gặp bọn la sát, bọn rồng độc và các quỷ dữ, rồng không phải loài rồng nào cũng gì, cũng là biểu tượng loài rồng thiêng cứu người đâu, mà rồng ở đây cũng có những loại rồng độc. Chúng ta như con người người ta thôi, cũng có người độc, cũng có người độc mà, những kẻ cướp bóc, những kẻ bất lương, đó đều gọi là gì, là con người độc á, con người ác. Nhưng cũng có gì, cũng có rất nhiều người thiện ở trong gì, trong thế giới này mà, trong thế gian này mà. Đó. Cho nên ở đây trong thế giới quỷ thần cũng vậy, trong thế giới gì, rồng cũng vậy, cũng có những loài rồng gì rất là tốt, nhưng cũng có loài rồng gì, rồng rất là xấu, rất là độc. Thường thì hay đi hại người. Quỷ dữ thì đương nhiên là quỷ dữ là chuyên hại người rồi, hại các loài sinh linh khác, cho nên mới gọi là quỷ dữ. Nhưng nhờ sức niệm Quan Âm á, thời các loại đó đều không gì, không dám hại người đó. Trong đoạn hôm trước, kinh hôm trước nói gì, còn không dám lấy mắt ác để nhìn người đó, huống chi là gì, dám hại người đó ư. Văn kinh lại nói: hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quan Âm chúng vội vàng chạy thẳng. Đó. Ở đây nói rằng là nếu có các loại thú dữ vây quanh người đó, nhe răng sắc nhọn, nhe móng vuốt sắc nhọn, định cào cấu và định cắn xé, định giết người đó. Người đó gì? Nhờ vào cái sức niệm Quán Âm thì các loại thú kia đều gì? Đều chạy thẳng, đều vội vàng gì? Chạy thẳng. Ở trong cái quyển Quán Âm Lục, ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, chúng tôi có đọc thấy quyển trong quyển Quán Âm Lục có kể về một câu chuyện rằng trước đây ở bên Trung Quốc có một cư sĩ Ưu Bà Tắc rất là sùng kính Phật pháp. Ngày bình thường ngài thường là lễ bái và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Một hôm ngài đi vào rừng, cái vị cư sĩ Ưu Bà Tắc đi vào rừng để kiếm củi, thì bỗng nhiên là gặp hai con hổ, một con hổ mẹ, một con hổ con, nhưng con hổ con cũng đã khá lớn rồi. Nhìn hai mẹ con hổ một cái là liền này, hai mẹ con hổ liền là truy sát. Truy sát thì quanh cái khu vực đó thì không có cái cây nào to cả, không có cây nào lớn cả. Thế chúng ta biết hổ thì không biết trèo cây, nhưng mà nó phải có cây to, cây cao thì nó mới không trèo được. Chứ cây vừa vừa thì nó sẽ trèo được. Thế vị này sợ quá chạy, sợ quá bắt đầu nhảy tọt vào một cái bụi, cái cây rất là lấp thấp, rất là nhỏ thôi. Nhảy vào đó một cái thì hổ nó đuổi gần tới nơi một cái thì vị này khi mà thấy hổ nhảy sổ đến một nơi một cái thì ngài mới nhất tâm, ngài nhớ là hàng ngày, lúc đó mới nhớ là trong kinh mình đọc tụng hàng ngày đây, nếu gặp các loại thú dữ vây quanh nanh vốn nhọt đáng sợ này mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Bồ Tát thì chúng vội vàng chạy thẳng. Cho nên ấy, ngài lúc đó ngài niệm được mấy câu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, xin Bồ Tát cứu con. Vừa khởi niệm như vậy một cái thì hai mẹ con hổ chạy đến này, ngài ở trong cái bụi nhỏ rất là bé, chui vào đó mà lâm dâm khấn niệm Quán Âm Bồ Tát. Hai mẹ con hổ tìm tới đó và đi quanh đó mấy vòng và tự nhiên bỏ đi. Chúng ta biết là hổ thì nó tinh, mũi nó thính, nó ngửi thấy mùi của chúng ta nó cũng biết, là cái mắt của nó như vậy nữa, mà vào một cái bụi rất là nhỏ như vậy làm sao mà tránh được nó, mà nó đuổi sát đến nơi. Nhưng nhớ được cái ngày thường mình hay tụng gì, tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, lễ bái Quán Thế Bồ Tát, cho nên lúc đó trong lúc nguy cấp sợ hãi như vậy, nhất tâm này xưng niệm được mấy câu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, xin Bồ Tát cứu con. Và hai mẹ con hổ không biết vì lý do gì, nhưng ở đây có thể theo như kinh Phật đây chúng ta nói, nếu mà không niệm thì chắc chắn là nguy rồi. Cho nên hai mẹ con hổ liền là đi quanh mấy vòng cái bụi cỏ mà cái vị cư sĩ ở Bà Tắc này đang ẩn nấu trong đó đó, hai mẹ con hổ liền bỏ đi. Rồi cũng có một câu chuyện, trong câu chuyện Quán Âm Lục ngày xưa chúng tôi đọc thấy là thời đó cũng có một cái trường hợp là hai bố con của cái ông tiểu phu thì đi đốn củi đó. Hai bố con ông tiểu phu đi đốn củi. Hai đi đốn củi thì hôm đó thì không may là gì, người bố thì bị trượt chân và bị ngã và gãy chân. Mà trời đấy gì, chiều tối rồi mà đi kiếm củi thì rất là xa, cho nên không thể về được. Không thể về được cho nên là người con là dìu bố vào một cái hang, một cái hang đá, cái hốc đá và định là để qua đêm để sáng mai có thể mới về, hoặc là tối là không về dân làng hoặc người nhà các đi tìm. Và không thì sáng mai qua đêm, sáng mai về không có đêm hôm đi xuống núi, không thể cõng được bố nữa. Vào cái hang như vậy á thì ở được đến một tí, đến mà sầm sầm tối một cái thì bắt đầu là nghe cái mùi rất là hôi. Thế bằng cái kinh nghiệm đi rừng á, cả người bố và người con đều biết rằng đây là gì? Chắc chắn là mùi hôi của một con hổ rồi. Không chỉ một con hổ, các vị biết không? Một con hổ bố, một con hổ mẹ và ba con hổ con nữa, tức là năm con hổ, cả một đàn hổ đi đến. Và không ngờ rằng cái hang này, cái hang đó chính là gì? Cái hang mà con hổ, mấy gia đình con hổ đó, cái hang chính hang của gia đình con hổ đó là trú ngụ. Thỉnh thoảng nó về đó, nó trú ngụ đó. Nên khi mà hai bố con này, vì trước đây cũng vốn là hay đi chùa, và đặc biệt là bà vợ ở nhà thường là tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở Trung Quốc ngày xưa có một cái thời là họ rộ lên rồi nhất tâm tụng kinh Phổ Môn. Những người dân thấy tụng kinh Phổ Môn, cư sĩ tại gia tụng kinh Phổ Môn rất nhiều và niệm danh hiệu lễ bái danh hiệu Quán Thế Bồ Tát rất nhiều. Cho nên ấy, cái gia đình này thì để cái người vợ của cái ông tiểu phu đó chuyên trì niệm kinh Phổ Môn và lễ bái danh hiệu Quán Thế Bồ Tát. Cho nên là cả chồng và con, thì trong sách không biết là không nói rằng chồng con có nhất tâm tụng niệm hay không, chỉ nói là bà vợ hay tụng thôi, hay tụng niệm. Nhưng khi gặp cả một cái đàn hổ như vậy, con hổ bố, con hổ mẹ, ba con hổ con, tức là năm con hổ như vậy. Và khi năm con hổ đó nhìn thấy gì người một cái thì bắt đầu nó ở trong cái tư thế là vờn vờn mồi rồi. Các vị biết hổ vồn mồi, vờn mồi thế nào không? Các vị nhìn thấy con mèo nó chuẩn bị bắt chuột chưa? Nó rình rình nó bắt con chuột hay bắt con chim ấy, hay bắt cái con vật gì á, nó rình rình và nó bò sát xuống gì, xuống dưới đất, và nó vờn 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 nó chuẩn bị nó để cho một cái cú nhảy thật gì, thật nhanh, thật thần tốc đến, và nó có thể bắt được con chim hay bắt được con mồi. Cái hổ nó gì, nó nhìn thấy người cũng vậy, nó gì cúi sát người xuống, nó bò bò lại và nó chuẩn bị nó nhảy tới. Hai bố con lúc đó thì nghĩ rằng là mình gì chắc chắn sẽ làm mồi cho cọp. Những cái người bố lúc đó mới nhớ lại bảo con là gì, hàng ngày mẹ con có tụng kinh đến này, bố có nghe thấy mẹ con nói ở trong kinh là nếu người mà gặp gì đi vào rừng mà gặp thú dữ, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì người đó sẽ thoát gì, thoát được cái nạn thú dữ. Cho nên là hai bố con liền là gì, liền là nhắm mắt lại và thôi nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, và nghĩ rằng gì Bồ Tát mà không cứu thì mình chỉ có chết thôi, mạng của mình là ở trong miệng cọp rồi. Hai bố con mạng trong miệng cọp rồi. Hai bố con thì nhắm mắt lại và nhất tâm xưng niệm như vậy. Được một tí thì bắt đầu thì thấy cái mùi hôi nó giảm bớt đi, và mở mắt ra thì cả đàn cọp năm con không thấy đâu nữa. Đó, cho nên ở đây là những câu chuyện ngày xưa chúng tôi được đọc ở trong Quán Âm Lục, thấy được rằng những cái sự linh nghiệm của người xưa, họ kể lại những cái chuyện gì, những cái chuyện mà thù thắng, khi mà gặp những cái tai nạn nguy cấp sợ hãi, gặp cả thú dữ vây quanh vân vân, rắn độc và bọ cạp vân vân chẳng hạn, nhất tâm xưng niệm gì Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng vội vàng gì chạy thẳng lại như thế. Đấy, tôi xin kể một vài cái câu chuyện ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, đọc thấy ở trong quyển Cám Ông Quán Âm Lục đó cho các quý vị nghe. Còn thực hư như thế nào thì chúng ta không sinh vào thời đó, không thể kiểm chứng cái đó là thực hay hư, nhưng chúng ta tin vào gì người xưa viết sách truyền lại. Còn nếu ai không tin thì chúng ta cũng chịu thôi. Ai không tin thì bây giờ chẳng khác gì nói rằng tất cả sách vở thế gian đều là gì, là ngụy tạo cả. Vậy nói là ngụy tạo các vị đi học để làm gì? Nói là toàn là gì, là giả thì các vị đi học để làm gì? Học các quý vị có chữ mà. Tất cả những điều các vị nói ngày hôm nay cũng đều là gì, do từ học mà có mà. Đều kiến thức người xưa truyền lại mà, cho người nay thì người thầy chúng ta mới truyền cho chúng ta, kinh nghiệm học ở xã hội nữa, bạn bè truyền chúng ta, cha mẹ truyền chúng ta, người thân truyền cho chúng ta, vân vân mà. Rồi trong kinh lại nói rắn độc và bọ cạp, lửa nọc độc bốc cháy, nhờ sức niệm Quan Âm nghe tiếng tự lánh xa. Ngày xưa tôi cũng đọc cái trong cái Quán Âm Lục đó, cũng nhớ lại một cái câu chuyện ở trong đó là nói rằng một hôm có một vị cư sĩ nữ bị một cái toán cướp nó bắt, và khi nó định cưỡng bức thì vị cư sĩ nữ này thường thường hàng ngày cũng vẫn là nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Khi mà bị cái toán cướp nó bắt á, thì khi nó định chuẩn bị cưỡng bức thì vị này mới nghĩ đến là mình là vừa là một Phật tử, vừa là gái đã có chồng, cho nên vị này là giữ gìn là kiểu thủ tiết, kiểu như định là tự vẫn, cắn lưới tự vẫn. Thì bắt đầu cái nhóm cướp này nó mà thấy thế, nó nghĩ rằng thôi thì nếu mà bây giờ mà cưỡng bức thì nó tự vẫn nó chết mất, cho nên để nhốt nó vào trong thì trong cái hầm, cái chỗ cất chứa đồ đạc của cái bọn cướp này, vài hôm sau thì xem nó có thay đổi ý không, chuyển tâm đổi ý không, thì nếu đồng ý làm gì, làm vợ của chủ trại thì sẽ tha cho mà không làm vợ, lúc đó xử lý không muộn. Bọn cướp nó nghĩ như vậy, cho nên nó đem nó nhốt vị này, vị cư sĩ nữ này vào gì, Phật tử nữ này vào trong cái chỗ tối tăm lao ngục của cái nhà kho của các vị. Nhưng không ngờ rằng trong cái nhà kho này thì lại có gì, lại có hai cái con rắn rất là độc, đó chính là hai con rắn chúa, hổ mang chúa, hai con rắn hổ mang chúa rất là độc. Vị này, cái vị cư sĩ này thì bình thường thì rất hay sợ gì, sợ sâu, sợ rắn, sợ rết, vân vân. Nhưng mà khi á vào đấy rồi, ở trong cái hoàn cảnh này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là la hét cũng chẳng giải quyết gì. Cho nên á, nhớ lại bình thường, bình sinh khi mình còn đang, khi còn chưa bị vào cái họa này á, thì thường đọc kinh Phổ Môn hàng ngày. Về vị này thì nhất tâm gì, nhất tâm nói rằng ở trong kinh phát nguyện rằng nếu ở trong kinh Phật nói này, nếu người gặp vào cái nạn gì, nạn rắn độc và bọ cạp vân vân đó, ở trong tai nạn nguy cấp sợ hãi gặp vào những kẻ gì, những kẻ hung ác đó, mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền thoát được gì, những cái nạn đó, thì nguyện là gì, lời chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát của con là xin được gì, Bồ Tát cảm ứng và cứu giúp con. Nói như vậy, phát nguyện như vậy thì vị này thì cũng nhất tâm nhắm mắt lại và trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế vị nghe vị này trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì đến nỗi thì vị này nhất tâm mà trì niệm rất là lớn, niệm rất là lớn. Cho nên cái đoạn bọn cướp này nó nghe thấy vị này niệm lớn tiếng như vậy, bắt đầu nó vào nó xem thì các vị biết một cái hiện tượng xảy ra, hai cái con rắn hổ mang chúa này nó không cắn cô ấy, mà khi những cái bọn cướp kia vào một cái nó lao ra và nó cắn bọn cướp ấy. Cả mấy tên cướp là gì, đều bị rắn cắn, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi cả bọn đều bị hôn mê và gục ngã, và đó là cô ấy thì thoát thân được. Đó. Đây trong cái Quán Âm Lục có kể lại câu chuyện này, chúng ta thấy đấy cũng là, có thể là chúng ta ở ngoài đời có thể cho là đấy là một vận may, có thể cho là một vận may, nhưng chúng ta biết rằng á, không có một vận may lần thứ hai xảy ra ở trên thế gian nào kiểu như thế đâu. Hai con rắn không cắn cô ấy, mà bọn cướp vừa mở cửa ra thì nó liền thì cắn như tên cướp ấy. Và cánh cửa mở ra cũng là cái cơ hội để cô ấy thoát thân, để chạy về để báo quan phủ. Và câu chuyện đó được ghi trong Quán Âm Lục. Rồi tiếp theo nói là mây chớp giật, sấm sét, mưa đá tuôn hạt lớn, nhờ sức niệm Quán Âm liền được trời quang tạnh. Ở đây nói về cái năng lực trì niệm Quán Thế Bồ Tát. Nếu mà gặp nào thì gặp mây mù, chớp giật và sấm sét, hoặc là mưa đá gì, mưa đá tuôn những hạt lớn thì chúng ta biết rất nguy hiểm. Chúng ta biết có ở thế gian chúng ta có những cái đợt mưa đá lớn gì, sập nhà chết người là chuyện bình thường. Thậm chí thì có những trận, chúng ta cứ xem tin và xem, đọc tin trên thế giới có những cái trận mưa đá gì, nó chết hàng vài trăm người trong một cái khu dân cư nhất định nào đó. Đó. Cho nên mưa đá lớn cũng là một gì? Một gọi là, được gọi là một thiên tai. Một cái thiên tai khủng khiếp. Đó. Nếu như mưa đá lớn đi ngoài đường mà rơi, có những cái năm tôi nhớ, cái năm tôi còn bé bé, có những cục đá nó rơi xuống rồi vỡ ngói. Quê hương của tôi cái năm đó là hình như là nó khoảng năm độ 88, 89 gì đó, tôi đâu mấy tuổi, mười mấy tuổi gì đó, còn bé bé, 13, 14 tuổi gì đó. Đó, biết rồi, năm đó biết rồi. Chúng tôi còn nhớ này, khi mà mưa to quá, chị gái tôi còn bảo với tất cả Bố mẹ thì lúc đó đi vắng, đi làm, nó mưa vào cái giờ thì sầm sầm tối, bố mẹ đi làm vẫn chưa về. Có bốn chị, năm chị em ở nhà. Thì mưa lớn quá thì chị gái lớn hơn, chị có kinh nghiệm, chị bảo tất cả thì cùng chui vào gầm giường. Nhà thì ngày đó nhà bằng mái, cái mái lợp bằng 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 cỏ tranh, cỏ danh đấy, cỏ tranh. Cho nên là những cái cục đá to nó mưa nó thủng cả cái mái cỏ danh, nó rơi ở trong nhà trắng xóa. Ngoài sân thì nhiều vô cùng. Có những cái cục đá nó rơi và nó bắn vào, nó còn như cái chén uống nước. Rơi từ trên nó thủng như chén uống nước. Chúng ta biết nó rơi từ trên cái độ cao không biết là mấy trăm mét hay mấy nghìn mét. Ít nhất là phải vài nghìn mét như vậy. Mà cái cục đá bằng gì? Bằng cái chén uống nước thì rơi vào đầu thì chỉ có chết thôi. Sống làm sao được. Mà cái trận mưa đó thì ở trong quê hương của tôi cái năm đó là gần như hoa màu là mất trắng hết. Chả có cái gì nữa cả. Nát be nát bét hết. Mưa xong ra nhìn cái bụi chuối là tan tành hết luôn. Cái lượng mưa đá nó lớn như thế. Những ngày đó thì đâu có biết được gì, Quán Âm đâu mà niệm, đâu biết gì Phật Pháp đâu mà niệm. Ở đây nói rằng nếu mà gặp vào những cái trận gì, mây chớp và sấm sét như vậy thì nhất tâm này, hoặc là mưa đá tuôn hạt lớn như vậy, nhất tâm niệm Quán Âm thì liền được trời quang mây tạnh. Liền được trời quang mây tạnh. Cho nên ở đây khi mà ai chúng ta thì nếu mà hay gặp về cái mùa mưa, gặp nhiều sấm sét vân vân, nếu có để nghe sấm nó ùng ùng hoàng thì tốt nhất là các vị hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ tránh được cái nạn gì, cái nạn là sấm sét, cái nạn gì mình gọi là cái nạn thiên lôi, gọi thiên lôi đả, tức là trời đánh, cái nạn trời đánh. Cái người nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ tránh được cái nạn gì, trời đánh. Nạn sấm sét mình gọi là các cụ ta ngày xưa gọi là nạn trời đánh. Chúng ta hay nghe thấy người ta tức, người ta chửi nhau là cái đồ gì, trời đánh thánh, thánh đâm, hay là trời đánh thánh quật, vân vân đó. Người ta ghét nhau, người ta chửi nhau, người ta thề nhau bằng cái câu nói đó. Ở khoa học ở hiện đại bây giờ thì họ không cho rằng sét đánh là gì, là do nghiệp. Xét đánh là do gì? Do ông trời. Mà họ nói rằng là xét đánh là do ở trên đó người nó đi vào cái luồng điện và bị đánh. Xin thưa các quý vị, có những vị bị đánh này, đến 2-3 lần. Có trường hợp đánh 2-3 lần. Ví dụ như ở trong Luật Tạng có kể một cái câu chuyện. Ở bên Trung Quốc ngày xưa có một vị xuất gia là Tỷ Khiêu. Thì nhà có hai mẹ con. Thì mẹ ngài ở nhà đã già yếu bệnh, và khi mẹ ngài mất, cái vị này cũng là một vị sư tu hành giữ giới, cho nên không nhận bổng lộc, không nhận đồ cúng dường của tín đồ thập phương, cho nên ngài sống một cuộc sống rất đạm bạc. Thì vậy khi mẹ ngài mất, ngài đi về để thăm mẹ thì không bao lâu thì mẹ ngài mất, và ngài ở lại để lo cái tang gia cho mẹ, vì gia đình có mỗi ngài là đứa con duy nhất. Sinh ngày ra thì phụ thân ngày đã mất, cho nên còn có hai mẹ con nuôi nhau. Lớn lớn lên một chút thì do thấy là con có duyên với Phật, cho nên mẹ đã cúng con vào chùa để học đạo, và con sau này tu tập cũng khá là tinh tiến. Nhưng mà ngài do gì, hành trì giới luật, cho nên là cuộc sống rất đạm bạc, do đó không thể giúp mẹ được cái gì bằng vật chất cả, vì mẹ ngài vẫn sống ở quê và rất là nghèo. Khi mẹ ngài bệnh thì ngài đi về thăm được vài bữa thì mẹ ngày mất. Và khi mẹ ngày mất ấy, thì trong nhà của ngài nghèo đến nỗi là không có một cái bộ quần áo mới để thay cho mẹ. Cho nên bây giờ ngài dùng một cái tấm y của mình, vì vừa có một mấy bữa trước thì mới có Phật tử cúng dường một cái tấm y của cho ngài, và ngài còn đang dư một cái tấm y, tức là cái tấm y cũ ngài bỏ lại và coi như tấm dư y đó. Ngài làm lễ xả rồi nhưng mà bỏ là cái tấm dư y dư đó. Thế ngài nghĩ là thôi, thế thì lấy một cái tấm dư y này để gì? Để quấn, để liệm cho mẹ, không có bộ quần áo mới. mặc cho mẹ thì ngài dùng cái tâm y này liệm cho mẹ. Liệm xong chúng ta biết không, cái việc gì xảy ra, việc khủng khiếp đã xảy ra. Khi đem chôn mẹ xuống xuống cái đất, vừa chôn xong, mọi người vừa gì quay lưng ra về thì ầm ầm trận cuồng phong kéo đến, sấm chớp miệt mùng và gì, và thiên lôi, tức là sấm sét đó, đã đánh gì bật bung quan tài của mẹ của ngài, chôn sâu dưới hàng mét hai mét đất như vậy mà sấm sét đánh bung cái quan tài lên trên mặt đất. Dân làng nghe thấy vậy, thấy vậy thì sợ sệt bỏ chạy tán loạn, nhưng mà vì là hạnh hiếu, vì nghĩ tới cái hiếu hạnh công ơn sinh thành và cúc dục dưỡng dục của mẹ, cho nên ngài thì với lại một vài người trong họ hàng ở lại để tiếp tục là vùi cái quan tài, đào để vùi quan tài đó xuống lần thứ hai. Khi vùi xong tiếp tục xét lại đánh gì bật quan tài lên, rồi lần này thì họ hàng thì nghĩ rằng chưa bao giờ có ai lại bị xét đánh tới, chôn rồi mà xét còn đánh tới lần thứ hai như thế, cho nên họ hàng sợ thì cũng chạy hết, duy nhất còn mình ngài ở lại, vì đây là gì, là mẹ của ngài. Ngày xưa người xưa người ta gì, cha mẹ mất thủ hiếu còn 3 năm làm gì, làm dựng cái lán tạm bên cạnh gì, mộ của cha mẹ để thủ hiếu 3 năm, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để hồi hướng, giống như ngài Hư Vân Đại Sư. Cho nên cái vị sư này liền là một mình cũng ở lại, liền là đào lại và lại chôn, tiếp tục chôn mẹ và mình vào đấy. Vừa chôn xong, vừa quay lưng ra về thì sét đánh lại, lần này lại bung lên. Lần này bung lên không chỉ bung bình thường, còn đánh gì, đánh bật của mẹ của ngài ra khỏi cái quan tài và làm nát bét quan tài mẹ của ngài bật ra ngoài. Nhưng mà may gì, người thì nó không bị tả tơi, không bị gì cả. Thì bây giờ nó đánh bật cái lần này ra ngoài thì đánh bung cái tấm y cà sa ra, người một nơi, tấm cà sa một nơi. Thế nên ngài mới thấy là lần này không thể thấy như vậy rồi, thì ngài tự nhiên ngài mới nghĩ, ở trong ngày xưa khi mới thọ giới được các thầy tuyên luật sư, các thầy dạy là, các thầy về luật, các thầy dạy là tấm cà sa của gì, của những người xuất gia không thể tự tiện đem cho người gì, người thế tục đắp mặc được. Cho nên á, người thế tục thì dù thế nào cũng không được gì đắp y ca sa của những người xuất gia. Mấy ông thầy cúng bây giờ mà lạm dụng mà đắp cái y ca sa của đệ tử xuất gia của Phật á, mà lên đàn cúng bái vân vân á, thì đó đều là gì, sai pháp. Đó đều là gì, là gọi trộm pháp của Phật, mà làm những cái trò ma quỷ lừa gạt chúng sinh, đều tội hết. Ikasa ở đây chúng ta biết là Ikasa phải có điều cơ. Ikasa gọi là ngũ điều, thất điều, cửu điều, 15 điều, 21 điều, 25 điều, vân vân đó. Cái đó mới là Ikasa có điều. Còn cái tấm gọi là cái mạn y, hay còn gọi là bây giờ tăng ni chúng ta thấy là một số các Phật tử thọ Bồ Tát giới phải cho mặc cái tấm mạn y, gọi là cái miếng vải á. Một cái miếng vải, may cùng một miếng vải, không có cái điều ở trên cái tấm y đó, thì đó không gọi là y công đức, mà đó gọi là mạn y. Thì cái y đó là chỉ dành cho các vị sa di ni đắp, và có thể dành cho các vị Bồ Tát giới tại gia cũng đắp. Thì được khi đắp là được xin Phật và đã thọ pháp. Thọ y, thọ mạn y đó để đắp á, thì đó không gọi là trộm pháp của Phật, không gọi là trộm y pháp của Phật để đắp. Cái đấy thì có thể được. Còn chúng ta thấy cái trường hợp mà lạm dụng cái vấn đề gì là ông thầy pháp cúng bái, tức là ông thầy cúng đó, cúng bái lên gì, đội mũ thất Phật, đắp y ca sa, cầm gậy tích trượng để múa bay quay cuồng trước ban thờ Phật, trước ban thờ Bồ Tát, gọi là bắt ma trừ quỷ. Cái đấy là điều gì? Dối gạt gì chúng sinh. dối gạt người đời. Tội đó là cái tội gì? Gọi là cái tội đó còn phạm chẳng khác gì cái tội gọi là phá pháp của Phật. Cái tội ăn trộm pháp của Phật và phá pháp của Phật, tội đó còn nặng hơn cả tội gì? Hơn cả cái 10 điều ác kìa. Sát đạo dâm vọng. Ở trong gì? 10 điều ác mà Phật đã nói thân tam khẩu tứ ý tam. Nó có thể là tương đương gần bằng với cái tội gọi là ngũ nghịch. Nó còn nặng hơn cả tội thập ác. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải qua đây thì các Phật tử chúng ta cũng phải rất là thận trọng ở cái điều đó. Nếu các Phật tử thọ Bồ Tát giới đắp y thì chỉ được đắp gì? Mạn y, tức là cái tấm vải vuông vức để chúng ta đắp cho không được may gì, được may cái điều vào đó. Điều tức là gì? Điều ở đây tức là chỉ cho Đức Phật ngày xưa, chỉ cho ví như cái tấm, ví như các ruộng, các thửa ruộng công đức trong y, gọi trong y công đức gọi là điều. Những điều chúng ta thấy các bậc cao tăng thạc đức thì thường mặc cái tấm y gì rất nhiều, những cái ô kẻ ngang kẻ dọc đó, đấy gọi là chính là điều trong giới luật của nhà Phật. Cái đó gọi là cái điều y, y công đức. Mỗi một cái điều đó thì chỉ cho gì, người nào mà mặc cái tấm y càng nhiều điều thì ngụ ý là chỉ cho gì, Đức Phật cho cái người đó đã tu hành nhiều năm, thuộc bậc gì có đạo cao đức trọng, cho nên mới được mặc cái tấm y nhiều điều như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nó cũng loạn cào cào hết cả lên. Có những vị mới xuất gia thọ giới tỷ khiêu năm trước năm sau, một cái may y kìa, may y 25 điều để mặc, đắp y 25 điều để mặc. Đấy là tấm y 25 điều, các vị biết là chỉ dành cho các bậc cao tăng thạc đức, các bậc trưởng lão tôn túc gì mới được đắp cái y 25 điều. Nhưng bây giờ có một số vị này tỷ khiêu mới thọ giới đã may y 25 điều, may y công đức 25 điều để mặc rồi. Chúng tôi xuất gia này trên 20 năm nay, ba tấm y vẫn nguyên vẹn như xưa vậy. Ngày xưa chúng tôi gì, năm 2000 chúng tôi thọ đại giới như thế nào? Tôi thọ đại giới đến nay đã năm gì, 17, bước sang năm 18 rồi. Vẫn ba cái tấm y, y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều, tức là y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều đó, dành cho các tỷ khiêu sơ phát mới thọ giới như thế nào, chúng tôi bây giờ vẫn gì, vẫn đắp y nguyên như thế. Thậm chí y đã cũ, đã bẩn rồi nhưng mà vẫn chưa dám thay, vì nghĩ rằng nhiều người họ cúng nhưng mà gì, vẫn không mặc. Có người cúng cái tấm y gì 15 điều như gì vẫn không dám đắp, vì thấy là mình đạo còn chưa cao, đức còn chưa sâu, giới hạnh chưa được tinh nghiêm, cho nên không dám đắp những cái gì, cái y mà nhiều cái điều công đức đó, gọi là y công đức nhiều điều đó của các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, các bậc trưởng thượng đắp đó, mà chỉ dám đắp cái y ngũ điều, y kiểu điều như khi mới thọ giới đắp mà thôi. Cho nên đây nói thêm như vậy về cái vấn đề gì? Đắp y. Về cái vấn đề là gì? Xét đánh. Đó. Có hay không là gì? Là trời đánh. Bây giờ tôi bảo có thì các vị bảo tôi, có thể lại bảo tôi gì? Ông dẫn chứng bằng cái gì? Ông lấy gì để làm gì? Làm bằng chứng. Nếu nói cái gì chúng ta lấy, nói cái gì cũng bảo phải dẫn cái gì để bằng chứng ấy, thì chúng ta không thể đi vào thế giới tâm linh được đâu. Cái gì cũng đòi bằng chứng ấy, thì chúng ta gì, đi làm các nhà khoa học đi, theo các nhà khoa học mà nghiên cứu gì, a 1+1=2, 2+2=4, 4+4=8, 5+5=10 đi. Kiến thức Phật pháp, kiến thức tâm linh không có khái niệm 1+1=2, 5+5=10 đâu các quý vị. Nếu kiến thức Phật pháp, giáo lý của Đức Phật nói ra mà giống như 1+1=2, 5+5=10, nó chỉ như vậy thôi á, thì Phật pháp đâu có tồn tại được đến bây giờ trên 2500 năm nay các quý vị. Cho nên học Phật á, chúng ta thấy có những điều chúng ta lý giải bằng gì? Bằng biện chứng, bằng logic học, bằng triết học được. Nhưng có những điều chúng ta không thể lý giải bằng biện chứng, bằng logic học, bằng triết học và bằng khoa học được các quý vị. Mà chỉ có chúng ta chỉ có thấy bây giờ khoa học càng ngày càng chứng minh được lời dạy của Đức Phật là gì? Là đúng mà thôi. Vì sao? Vì lời của Đức Phật dạy nó trên 2500 năm trước, bây giờ khoa học phát triển, bây giờ càng ngày thì càng gì? Càng chứng minh được lời dạy của Đức Phật. Ví dụ trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài dạy là gì? Có chủng chủng vô lượng vô biên thế giới, chung quanh gì? Cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta. Có những thế giới gì? Có sự sống, có những thế giới không có sự sống, có những thế giới gì? Chỉ có sự sống gì? Hữu hình mà không có sự sống vô hình. Có những thế giới chỉ có sự sống vô hình mà không có sự sống gì hữu hình. Có những thế giới có cả sự sống hữu hình và vô hình. Đó, chúng ta thấy. Rồi cũng trong kinh ấy Ngài nói gì? Trái đất của chúng ta giống như trái amla. Giống như trái amla tức là giống như gì? Trái táo. Trái táo tròn hay vuông? Chắc chắn là có hình gì? Hình tròn. Trên 2500 năm trước Đức Phật gì? Ngài nói là trong Kinh Hoa Nghiêm thế giới của chúng ta gì? Giống như trái amla. Tức là cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta giống như trái amla. Trái amla là tiếng gì? Tiếng Phạn, dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là gì? Trái táo. Và đương nhiên trái táo là gì? Là hình gì? Hình tròn. Mà tròn đây không phải là tròn xoay như quả bóng, quả cầu đâu các quý vị. Mà trái táo gì? Đây là người ta, Đức Phật là cái biểu pháp này, giống như trái amla thôi. Các bây giờ chúng ta, các nhà khoa học, chúng ta biết một nhà bác học nào đầu tiên bằng cái định luật gì? Khoa học mà Ngài tìm ra gì? Cái định luật mà Ngài nói là trái đất của chúng ta có hình tròn. Ở phương Tây, mấy nghìn năm nay họ đều nói là gì? Theo cái thuyết của trong kinh của Đức Chúa Giêsu nói gì? Trái đất là hình gì? Hình vuông. Kinh Thánh nói trái đất hình vuông, cho nên á, tất cả người châu Âu ngày đó đều phải nói là trái đất hình vuông. Nhưng khi cách đây mấy trăm năm có một vị nhà bác học, Ngài nói rằng trái đất là hình gì? Hình tròn. Cho nên á, Ngài bị tòa thánh La Mã gì? Bắt và nhốt Ngài và xử Ngài tội gì? Tội treo cổ vì cái tội gì? Đi ngược lại với Kinh Thánh, phát biểu ngược lại với Kinh Thánh, tức là chống lại gì? Chống lại Thiên Chúa, chống lại Chúa. Và xử Ngài tội gì? Tội tử hình, án treo cổ. Trước khi treo cổ, một vị quan phụ trách đó còn lên gì? Nói nhỏ vào tai Ngài rằng nếu bây giờ, chỉ cần bây giờ gì? Ngài đứng trước gì? Tất cả muôn dân nói gì? Nói lời xin lỗi và nói rằng là gì? Tôi đã gì? Nói sai. Và nói lại là gì? Trái đất là hình gì? Hình vuông. Thì Ngài sẽ được tha tội chết. Nhưng chúng ta biết câu nói nổi tiếng của Ngài là gì không? Nói rằng gì? Dù cho bây giờ tôi có nói gì? Trái đất là hình vuông. Nhưng sự thật của nó gì? Trái đất hình tròn. Cho nên á, mãi mãi nó vẫn là hình tròn. Dẫu cho bây giờ tôi có nói là nó là hình vuông thì nó vẫn là hình tròn. Câu nói đó là câu nói cuối cùng của nhà bác học ấy. Và Ngài bị gì? Bị xử tử, treo cổ. Và sau này, khi mà châu Âu á, họ phát triển về khoa học nhanh hơn gì châu Á của chúng ta, hơn Đông Nam Á của chúng ta, thì cũng chính người châu Âu họ lại phát hiện ra gì? Quả thật từ cái phát hiện của nhà bác học ấy mà họ nghiên cứu, và một thời gian sau cả thế giới đều phải công nhận là trái đất của chúng ta là hình tròn. Và trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta biết trên 2500 năm trước Phật đã nói cái điều đó rồi. Rồi còn rất rất nhiều những gì? Những điều Phật nói trong kinh, càng ngày các nhà khoa học càng gì? Chứng minh được cái lời Phật dạy. Quả thật không có gì, không có sai. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy cái lớp trẻ châu Âu, các nhà tri thức, các nhà Nghiên cứu ở châu Âu bây giờ họ tìm hiểu Phật Pháp nhiều lắm. Họ tìm hiểu Phật Pháp rất là nhiều. À, đặc biệt là giới trẻ châu Âu bây giờ họ tìm hiểu Phật Pháp rất nhiều. Không có, không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên là gì? Ở thế giới họ lại, không biết mấy năm về trước họ lại cho, họ lại bình xét bình chọn Phật giáo là một tôn giáo gì hòa bình nhất thế giới đâu. Không có cái chuyện tự nhiên ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói, muốn nói với các quý vị, nếu mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ thoát được cái nạn sấm sét và mưa đá vân vân đó. Nhưng tôi đang kể cái câu chuyện mà một vị sư ở Trung Quốc do gì dùng cái y, tấm y cà sa của mình ấy, đã bỏ rồi ấy, nhưng mà chưa, có thể là chưa cái làm lễ xuất y, xuất công đức y, cho nên ấy, nó vẫn chưa gì, nó vẫn chưa phải là tấm y bỏ. Có thể vị này bỏ không dùng nữa, nhưng mà phải làm lễ cái y mà không dùng nữa thì cũng phải làm lễ gì xuất y. Đã, ở trong giới luật của Đức Phật dạy rồi, y mà chúng ta không dùng nữa phải làm lễ để xả y đó, sẽ xả cái tấm y đó. Không có cái tấm y đó vẫn gì, vẫn có các giới thần hộ giới, phải xả đi thì nó mới là một mảnh vải, còn nó chưa xả y thì nó vẫn gì, vẫn là một tấm y của một vị tỳ khiêu đang đắp mặc bình thường đó. Cho nên ở đây mà nói bằng biện chứng thì bằng khoa học và biện chứng để giải thích thì chắc chắn không thể giải thích được. Cho nên cái việc mà xét đánh có hay không, có xét đánh, nhưng xét đánh ở đây thì có sự tác động của thần linh hay không? Các vị, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta hay có tôn thờ mấy bốn vị thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần gì? Thần chớp. Thần sấm ở đây tức là thần gì ạ? Gọi là lôi thần. Chớp thì gọi là điện thần. Mưa thì gọi là vũ thần, mây thì gọi là vân thần. Pháp vân, pháp vũ, pháp lôi và pháp điện. Ở Việt Nam chúng ta có bốn vị Phật. Đó, khi mà gì? Thiền sư Khâu Đà La truyền Phật giáo ở Việt Nam, chúng ta tạc lên bốn pho tượng. Đó là tượng Pháp Vân, tượng Pháp Vũ, tượng Pháp Lôi và tượng Pháp Điện. Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Tượng trưng cho bốn vị thần của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà thần ở đây được hóa lên gì? Được hóa lên là gì? Thành Phật. À, không phải là một vị thần bình thường nữa mà thần gì? Thần hóa lên thành gì? Thành Phật hóa. Phật hóa nhân gian. Đó, ở đây thì đây tôi đang nói này, cái đoạn mà nói rằng nếu mà ai bảo là không có chuyện xét đánh, không có cái chuyện xét đánh tác động bằng gì từ các vị thần á, thì tại sao khi mà cái mẹ của cái vị sư bên Trung Quốc kia mà ngày xưa bị ba lần xét đánh như thế, lần thứ ba sau khi mà bị đánh bay y ra thì cái vị này gì? Bắt đầu là mới nghĩ ra cái, nhớ lại cái khi mình còn mới xuất gia, mới học đạo, mới thọ giới, được các thầy về luật sư dạy cho mình nghe về về công đức đó, cho nên không dùng cái y của mình để tẩm liệm cho gì cho mẹ nữa, mà ngài gì liền là cởi cái áo quần áo trong của mình ra để gì để mặc cho mẹ, thì khi đó chôn lần thứ tư thì mới hết. Chôn xuống lần thứ tư thì xét không đánh nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, tôi đang giải thích là có hay không có thì cái này thôi tự chúng ta suy nghĩ đi, chứ cũng tôi cũng không giải thích là thật sự có hay là hay không có. Đây là kể câu chuyện đó, ngày xưa chúng tôi được đi học và được học câu chuyện đó, được đọc câu chuyện đó, nay kể lại cho các vị hãy suy ngẫm. Rồi trong kinh lại nói là chúng sinh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu hay cứu đời thoát khổ. Nói rằng á, nếu có chúng sinh nào bị khốn, tức là bị nguy khốn, ách tức là bị hạn ách, bị tai ương đó. Nói tóm lại bị gì? Bị gặp họa hoạn, khốn khổ, vân vân đó. Hoặc là gì? Hoặc nhắn đến là vô lượng khổ bức thân mình. Vô lượng khổ thì bức thân mình đó. Nghĩ tới gì? Tới cái công đức niệm Quán Âm á, là không thể nghĩ bàn. Quán Âm sức trí diệu đó, tức là cái sức công đức này, sức lực của thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát là trí diệu. Trí diệu thì lên cái chỗ tột cùng, không còn gì, không còn cái công đức nào gì có thể hơn nữa, cho nên gọi là công đức sức trí diệu. À, cái công đức niệm Quán Âm đó là sức là trí diệu. Cho nên ngài hay cứu gì, hay cứu đời thoát khổ, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, rộng tu trí phương tiện, khắp cõi nước mười phương đều hiện thân tất cả. Ở đoạn này á, Đức Phật này tán dương khen ngợi và nói về công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Ngài có đầy đủ sức thần thông, nhiều đời nhiều kiếp đã gì, đã rộng tu gì, đã rộng tu tập, dùng trí tuệ và các phương tiện thiện xảo để độ khắp chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới. Cho nên á, ngài gì đều có thể hiện thân ở tất cả mọi chốn mọi nơi, dấu đó là địa ngục A Tỳ, ngài cũng có thể thì hiện thân ở trong đó để cứu độ chúng sinh, nếu chúng sinh đó thì có duyên và nhất tâm trì niệm danh hiệu ngài. Kinh lại nói, mọi loài các đường ác, địa ngục quỷ, súc sinh, khổ sinh già bệnh chết, dần dần đều dứt hết. Đó, nếu người nào nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm á, thì đối với gì? Trong mọi loài và các đường ác, mọi loài ở đây là chỉ cho cõi dục chúng ta thì có 6 loài: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Các đường ác tức là gì? Ở trong các đường ác thì ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, hoặc đường quỷ thần ác vân vân đó, đấy là đều gọi là đường ác. Hoặc là gì? Nạn khổ về gì? Về sinh già bệnh chết vân vân đó. Dần dần nếu người nào trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dần dần đều gì? Đều dứt hết. Tức là người nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dần dần được tội diệt phúc sinh, đem công đức đó cầu sinh Tây Phương, dần dần đều được như nguyện. Khi được như nguyện rồi thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó, cho nên đây chính là lời từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Rồi tiếp theo văn kinh nói tiếp là chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá tăm tối, hay dẹp tai gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Đó. Đoạn này, đoạn văn kinh này chúng ta thấy nói rằng á, chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn. Ở đây nói gì? Chân quán, thanh tịnh quán. Ở đây là nói gì? Nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài thường dùng gì? Dùng cái pháp gì? Pháp chân chính. Thường trụ ở trong gì? Trong định. Dùng cái pháp gì? Pháp quán gì? Thanh tịnh. Đó chính là vì ngài đã tu được cái pháp, chứng được cái pháp gì? Gọi pháp gọi là nhĩ căn viên thông. Cho nên á, ngài thường ngồi ở nơi tịch quang Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng mà dùng trí tuệ, dùng công đức để phân thân đi khắp mười phương, dùng lòng từ bi và dùng lòng từ bi quán và trí tuệ quán đó, cùng với công đức thần lực của mình ấy, biến đi khắp mười phương để mà cứu độ chúng sinh. Giống như ở trên trời tuy chỉ có một mặt trăng, nhưng ở dưới nhân gian chúng ta có muôn sông, nếu nước đều trong thì đều thấy gì? Muôn mặt trăng ở trong đó. Dẫu chứ chỉ là một chén nước hay một cái vũng nước ở trên gì? Vết chân trâu, vết chân thú thôi, nước trong đều thấy trăng hiện. Tất cả muôn sông, muôn vết dấu chân đó, nước trong đều thấy trăng hiện đó. Không phải là gì? Trên trời có rất nhiều ánh trăng, trên trời chỉ có một ánh trăng thôi, nhưng hễ ở nơi nào có nước trong thì trăng thải đều hiện. Tương tự như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài dùng ở trong đại định, ở Tây Phương cực lạc thế giới, ở nơi tịch quang chân cảnh, giống như gì? Giống ánh trăng ở trên trời kia, chỉ có một mặt trăng. Nhưng chúng sinh ở nhân gian á, nếu ai mà nhất tâm xưng niệm lễ bái cung kính cúng dường cầu nguyện ngài, giống như gì? Người đó là một cốc nước, là một con sông, là một biển cả, hoặc là một gì, một vũng nước của vết con chân, vết chân của con thú, con chim vân vân đó, hoặc là giống như vết gì, cái đầu giọt nước ở trên đầu ngọn cỏ, hễ nước trong, chẳng thể đều hiện bóng ở trong đó, giống như chỉ là một giọt nước, một giọt sương mai trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Đó, cho nên ở đây ý nói gì, tất cả đều xuất phát từ tâm thanh tịnh, cung kính, nhất tâm thọ trì tín kính, trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát của chúng sinh ở thế gian này mà có cảm vậy. Cho nên ở đây nói là ngài dùng gì? Dùng trí tuệ quán rộng lớn và bi quán, từ quán và bi quán đó để tận độ chúng sinh. Cho nên nay cái câu mà thường nguyện thường chiêm ngưỡng ở đây, đây là câu gì? Đức Phật gì? Thích Ca dạy bảo chúng ta gì? Đối với hàng tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta, muốn có công đức á, thì phải gì? Thường phát nguyện lớn và thường chiêm ngưỡng gì? Chiêm ngưỡng tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm để mà gì? Lễ bái, để mà quán tưởng, để mà sinh tâm gì? Sinh tâm thanh tịnh, để mà nhất tâm, để mà tu tập. Công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì sáng gì? Sáng trưng rực rỡ, thanh tịnh, không có nhơ bẩn, không có gì, không có bị nhiễm. Cho nên á, đây Phật lại lấy một cái ví dụ gì, giống như tuệ nhật, giống như tuệ nhật tức là ánh sáng của mặt trời hay phá gì, hay phá tối tăm vậy, hay phá tối tăm. Người mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có công đức sinh ra, giống như mặt trời thường phá đêm tối, đem lại ánh sáng cho chúng ta vậy, tương tự như vậy. Làm được điều đó thì người đó gì, sẽ hay dẹp được gì, hay thoát dẹp, hay dẹp tức là hay thoát được cái nạn gì, tai nạn về gió, về lửa, gió như gió bão, dông lốc vân vân đó, lửa tức là lửa cháy, lửa đốt, lửa thiêu vân vân đó. Nạn về gì, gió lửa. Và công đức trí tuệ quang minh của Quán Thế Âm Bồ Tát thường gì, soi sáng khắp thế gian. Cho nên ở đây thì câu tiếp theo là bi thể răn như sấm, từ ý diệu như mây, tuôn mưa pháp cam lộ, diệt trừ lửa phiền não. Bốn câu này là gì? Là nói về công đức và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Bi thể răn như sấm ở đây tức là gì? Cái lòng bi mẫn của Quán Thế Âm Bồ Tát dùng để dạy chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, giống như tiếng sấm rền ở trên trời cao vậy. Nay chúng ta có gì? Có nghe hay không? Có chịu nghe hay không? Chịu tin hay không? Chịu nghe hay không? Chịu tu, chịu làm theo lời dạy hay không mà thôi. Đó, thì còn gì? Lòng bi mẫn của ngài á, thường dùng những lời pháp chân chính khuyên chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, giống như tiếng sấm rền ở trên không vậy. Từ ý diệu như mây, từ ý diệu như mây tức là lòng từ của cái lòng từ của Bồ Tát Quán Thế Âm á, nó tốt đẹp. Cái diệu ở đây gì? Là tốt đẹp. Từ ý diệu tức là chỉ cho cái lòng từ, cái tâm ý của Đức Phật á, nó từ bi gì? Diệu ở đây là chỉ sự tốt đẹp đến gì? Đến chỗ viên mãn. Giống như mây che gì? Che khỏi ánh nắng của mặt trời chói chang để cho chúng ta được gì? Được mát mẻ vậy. Chúng ta thấy nếu mà trời đang nắng chưa hè, nắng chang chang mà có một đám mây đến thì chúng ta thấy gì? Dịu hẳn đi và chuẩn bị gì? Cho một cơn mưa gì? Cơn mưa rất là kịp thời vào đó. Trời đang hạn hán khô cằn, được một gì? Đám mây ầm ầm kéo tới và mưa, một trận mưa thì rất là tốt. Cho nên đây mới nói mưa tuôn mưa pháp cam lộ, diệt trừ lửa phiền não vậy. Ở đây nói thì lòng, câu đầu tiên là tâm bi của Phật á, luôn luôn dùng chính pháp để răn khuyên dạy chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy những thiện, giống như tiếng sấm rền trên hư không vậy. Lòng, cái tâm từ của Bồ Tát á, đến chỗ tột cùng giống như gì? Như đám mây để che mát cho chúng sinh vậy. Và Ngài thường dùng gì ạ? Ngài thường dùng chính pháp để tuyên thuyết, giống như ở đây nói tuôn mưa pháp cam lộ. Ngài thì hiện ra tất cả các tấm thân như hôm trước chúng ta học đó, từ thân Phật cho đến thân gì trời rồng quỷ thần, thân thần chấp kim cương vân vân đó, mà gì nhấn đến dùng thân nam thân nữ vân vân đó để dùng để thuyết pháp. Cho nên những lời Ngài nói ra giống như nói đây gọi là tuôn mưa pháp cam lộ, để làm gì? Để diệt trừ lửa phiền não cho tất cả chúng sinh vậy. Câu tiếp nói kiện tụng đến cửa quan, trong quân trận sợ hãi, nhờ sức niệm Quan Âm oán thù tiêu tan hết. Ở đây lại nói đến việc gì? Cái sự kiện tụng liên quan đến cái vị gì? Kiện cáo. À, kiện tụng, kiện cáo. Trong quân trận sợ hãi, tức là người đi ra trận mà hoặc là bị gì? Bị sợ hãi. À, hoặc là sợ gì? Bị bom rơi, đạn lạc vân vân đó. Mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những oán thù và tai nạn kia đều gì? Đều được tiêu tan hết. Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm âm, Hải Triều âm, hơn tiếng thế gian âm, vì thế nên thường niệm. Diệu âm, Quán Thế Âm là sao? Diệu âm ở đây tức là chỉ cho gì? Pháp âm của Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là lời thuyết pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Bằng gì? Phạm âm, Hải Triều âm, tức là cái tiếng của Ngài nói này, Ngài dùng tiếng Phạm để nói ra giống như tiếng gì? Tiếng Hải Triều. Tiếng Hải Triều ở đây tức là tiếng gì? Chúng ta nếu ở đi biển hoặc ra biển chúng ta sẽ thấy gì? Cái tiếng sóng vỗ cái lúc gì? Lúc gọi là thủy triều nó dâng lên đó, nó cứ giạt rào. Đó, cái tiếng nó vỗ vào bờ đó, cái rào không thể dứt mà nghe kỹ, tĩnh tâm mà nghe kỹ thì tiếng gì? Rất là hay. Cho nên ở đây Đức Phật dùng cái lời tán thán gì? Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tiếng Phạm để tuyên dương chính pháp giống như tiếng gì? Giống như tiếng Hải Triều âm vậy. Hải Triều âm giống như tiếng biển. Tiếng sóng của gì? Sóng vỗ vào ven bờ nó cứ rào mãi không có lúc nào dừng nghỉ, không có dứt vậy, kiểu như thế. Đấy, cho nên Phật dùng cái lời đó để tán dương khen ngợi tiếng pháp âm của Quán Thế Bồ Tát. Cho nên đã câu này, câu thứ ba là kết lại của cái dòng này, cái phần này nói này, hơn tiếng thế gian âm. Đó, tiếng pháp âm của Quán Thế Âm Bồ Tát thì hơn hẳn tất cả các gì? Các tiếng âm thanh, các âm thanh của thế gian. Vì thế cho nên Phật bảo chúng ta phải gì? Phải thường trì niệm danh hiệu gì? Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế nên thường niệm, niệm niệm chớ sinh nghi. Quán Âm bậc tịnh thánh hay làm nơi nương tựa cho nạn chết khổ não. Phật dạy chúng ta gì? Nên khởi tâm niệm niệm chớ sinh gì? Sinh tâm nghi ngờ. Vì Quán Âm là bậc gì ạ? Bậc thánh gì? Thanh tịnh. Quán Âm bậc tịnh thánh, thế là Quán Âm là bậc thánh gì? Thanh tịnh. Một vị đại Bồ Tát bổ xứ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Bi Hoa nói là sau khi trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp thì Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thị hiện nhập gì? Nhập vô dư đại niết bàn. Và một cái điều khác với các thế giới khác, ngay trong một cái giây phút Đức Phật A Di Đà thị hiện nhập vô dư niết bàn đó thì Quán Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng liền thị hiện gì? Thành gì? Thành Phật kế tiếp để phổ độ chúng sinh. Rồi Quán Âm gì? Trụ thế vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp không thể tính đếm hết được, thì bây giờ Ngài cũng gì? Cũng thể hiện nhập niết bàn. Và khi Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện nhập niết bàn thì kế tiếp đến gì? Bồ Tát Đại Thế Chí ngay trong giây phút đó, ngay trong khoảng sát na đó lại thể hiện gì? Thành Phật. Và cứ tuần tự như vậy nối nhau cho đến gì? Đời đời kiếp kiếp vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, mãi mãi thế giới Tây Phương không bao giờ không có Phật trụ thế. Cho nên thế giới đó này lúc nào cũng có Phật gì? Có Phật trụ thế để thuyết pháp độ sinh, do bản nguyện bản hoài công đức của gì? Của quý Ngài vậy. Cho nên thế giới chúng ta thấy gì? Thích Ca đã nhập niết bàn trên 2500 năm nay. Theo huyền ký của Đức Như Lai á thì trên sau 56 vạn năm sau tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì mới đến thì thời kỳ Di Lặc Phật xuất hiện và thành Phật ở nhân gian này. Cho nên á, nay chúng ta để tin là Quán Âm là bậc tịnh thánh, hay làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh, và làm nơi gì, ngài làm cho cái hết sạch cái nạn chết gì, và nạn khổ não và nạn chết cho chúng sinh. Cho nên á, ngài đầy, câu tiếp theo là đầy đủ, đủ hết thảy công đức, mắt từ nhìn chúng sinh, phúc tụ như biển lớn, cho nên cần đỉnh lễ. Ở đây Đức Phật nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng gì? Thường dùng cái gì, ánh mắt rất là từ bi để quán xét, để nhìn chúng sinh như người mẹ luôn luôn dùng cái đôi mắt của mình, cái đôi tai của mình, cái đôi tay của mình, đôi chân của mình, và toàn bộ gì, toàn bộ thân thể, trí nguyện, tâm sức, nguyện lực của mình để chăm sóc cho những đứa con thơ của người mẹ vậy, đứa con yêu của mình vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy, ngài thường dùng gì, ánh mắt từ bi để nhìn tất cả chúng sinh. Phúc của Bồ Tát Quán Thế Âm thì giống như là biển lớn đấy. Cho nên Phật dạy chúng ta thì cần đỉnh lễ gì, đỉnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi Phật nói đến đây thì bây giờ có một ngài Bồ Tát tên là gì, là ngài Trì Địa. Trì tức là giữ, địa tức là đất. Trì Địa Bồ Tát tức là chỉ cho gì, một vị Bồ Tát có cái gì? Có cái thần lực và có cái nhiệm vụ là gì? Bảo vệ cái gì? Cái cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiện Bồ Châu này, cũng giống như là Bồ Tát Địa Tạng ấy. Được Đức Phật trên cung trời Đao Lợi phó chúc cho gì, giao cho cái trọng trách để cứu độ chúng sinh khổ não ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng còn vị Bồ Tát này, Trì Địa Bồ Tát, tức là được các Đức Phật quá khứ cũng giao cho cái trọng trách là gì? Phải giữ gìn cái trái đất này, đừng có để cho nó bị đoạn tuyệt khi mà cái phúc của nó thì chưa hết. Cho nên á, một số những các tôn giáo và một số những các nhà khoa học nói rằng trái đất một thời gian nữa sẽ nổ tung, trái đất một thời gian nữa sẽ gì, sẽ bị thiên tai hoặc là gì, địch họa, và hoặc là sẽ nạn gì, bị cái nạn gọi là chiến tranh thế giới thứ ba thứ tư gì đó, mà gọi là chiến tranh hạt nhân, thì tất cả con người chúng ta sẽ chết hết, trái đất sẽ gì, sẽ tuyệt chủng, và trái đất thậm chí là sẽ biến mất tất cả. Không, chưa có cái chuyện đó đâu, mà chắc chắn thì chưa có cái chuyện đó. Vì chúng ta là Phật tử, chúng học Phật, chúng ta thấy kinh Đức Phật chưa kinh nào nói đến cái chuyện đó. Có ở trong cái gọi là cái kiếp đao binh, có đao binh kiếp, có tức là cũng có thời gian gì, do cái lòng hung ác của con người chúng ta thì ở trên thế giới này đến cái chỗ tột độ, đánh bắn chém giết lẫn nhau, thì khiến cho gì, sinh linh đổ thán, xác chết gì đầy trái đất này, có những lúc như vậy. Nhưng mà để tuyệt chủng loài người chắc chắn là gì, chưa có bao giờ gì. Theo đủ cái thời gian mà Đức Phật nói kiếp thành trụ hoại không đó, trên 16 vạn năm là một tiểu kiếp, trên 16 tiểu kiếp là một trung kiếp, và 20 trung kiếp mới là một đại kiếp đó. Mà trải qua gì, một đại kiếp này thành qua gì, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không, thì khi đó mới gì, trái đất chúng ta mới đến chỗ gì, hoại diệt, chứ không phải là đùng một cái nó dọa hoại diệt. Không có ai đùng một cái hoại diệt được đâu. Vì sao? Vì có vị Bồ Tát Chỉ Địa này, ngài có cái trách nhiệm để gì, giữ gìn cho trái đất của chúng ta gì, nó cũng có gì, cái sự cân bằng. Mặc dù con người chúng ta tạo nghiệp lắm thì có thể nó sẽ có cái một cái thời gian nhất định nào đó, như phá rừng lắm thì sẽ có gì, sẽ có nạn lũ ống lũ quét, hại các loài thủy tộc lắm thì sẽ bị gì, gió bão và sóng thần, đào bới phá rừng lắm thì sẽ bị cái nạn gì, cái nạn gọi là hỏa hoạn. Con người tham lắm thì sẽ xảy ra cái chuyện gì, chiến tranh. À, nhưng cái đấy chỉ là nhất thời, một thời gian sau là gì? Nó lại đâu vào đấy thôi. À, cho nên ở đây chúng ta cứ yên tâm mà gì? Tin tưởng mà sống, và sống cho thật tốt đời đẹp đạo, lo tu, chứ đừng nghe những một số những cái kẻ là truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, bảo là chuẩn bị ăn đi, chuẩn bị tiêu đi, chuẩn bị có tiền có của thì đem tiêu xài hết đi để chuẩn bị đến ngày tận thế rồi, chuẩn bị đến ngày thế gian tuyệt diệt rồi, vân vân chẳng hạn. Những cái lời tuyên truyền như vậy toàn là những lời gì? Kẻ ngoại đạo mê hoặc lòng người để lừa gạt chúng sinh đó, chúng ta đừng có tin. Bây giờ ngài Chỉ Địa Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đi đến trước Đức Phật cung kính và chắp tay tác bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào được nghe phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, sức thần thông rộng lớn, đạo nghiệp tự tại này, thì phải nên biết rằng công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Chúng ta thấy qua chuẩn bị kết bản kinh này, cái phần phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, thì có một vị Bồ Tát tức là Chỉ Địa, ngài từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính lễ Phật, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe được phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát này á, thì phải biết rằng người đó gì có công đức rất lớn, đã gieo trồng cái công đức với Tam Bảo Phật Pháp rất gì rất lớn từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Cho nên nay các quý vị được nghe, được thọ trì, được động tụng bộ kinh này, thì chắc chắn chúng ta không phải là một phàm phu bình thường đâu. Phàm phu nhưng mà phàm phu có công đức đấy, có công đức với gì, với đạo giải thoát, đã được gieo trồng cái gì hạt giống bồ đề vào trong tàng thức A Lại Gia của mình rồi đó, và bây giờ hạt giống đó đang được tưới tẩm và dần dần gì sẽ được đâm chồi nảy lộc, khai hoa kết trái trong những kiếp không xa đó. Các quý vị học Phật phải có niềm tin như thế, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Trong đoạn kinh tiếp theo nói rằng: Khi Đức Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng lúc bấy giờ có 84.000 chúng sinh đều phát tâm cầu vô thượng bồ đề, đồng thành ngôi chính giác. Khi Đức Phật nói cái phẩm này, phẩm kinh Phổ Môn 25 này đó, thì có 84.000 chúng hội, các vị đang nghe gì ở trong chúng hội đó, trong pháp hội đó nghe pháp đó, thì các vị gì đều phát gì, phát tâm bồ đề, và các vị đó cầu đạo vô thượng bồ đề, các vị đó đều thành được ngôi gì, ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, tức là các vị đó đều thành Phật. Đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm chân ngôn viết: Án đa lị, đa lị, đốt đa lị, đốt đốt đa lị, đốt lị xa, đọc chân ngôn 3 lần đó. Đây tính là gì? Câu kết lại của kinh. Bằng gì? Bằng cái câu chân ngôn, tức là câu thần chú: Án đa lị, đốt đa lị, đốt đốt đa lị, đốt lị xa đó. Đây thần chú thì không thể dịch được. Xong thần câu thần chú đó là gì? Đọc căn bản thần chú diệt hết thải nghiệp chướng, được sinh vị tịnh độ 3 lần, tức là bài thần chú vãng sinh đó. 3 lần xong đọc gì? Nam Mô Liên Chỉ Hội Thượng Bồ Tát 3 lần, sau đó thì chúng ta vào bài gì? Bài khai thị tứ thứ tư. Phải bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học vào bài khai thị thứ tư. Hôm nay thời gian đã hết, thì toàn thể chúng ta, đại chúng chúng ta nghỉ ở tại đây. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.